là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 7 tháng 12 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác của Liên đoàn Lao động tỉnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 38 để đánh giá công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp cuối năm 2024, kết quả hoạt động tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2024 và xem xét cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Để đảm bảo công tác tổ chức kỳ họp thứ 21, kỳ họp cuối năm 2024, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, danh mục, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, chỉ đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành liên quan tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đồng thời phân công nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp. Theo đó, kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9, mùng 10 tháng 12. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các văn phòng đã tích cực chủ động trong công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp. Cơ bản đến thời điểm này, công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp bảo đảm tiến độ đề ra. Trong tháng 11 năm 2024, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các hoạt động theo chương trình kế hoạch đề ra. Đã tổ chức giám sát hoạt động của Hội đồng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc và Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên, chỉ đạo khảo sát nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 và tình hình khắc phục sau bão lũ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh theo kế hoạch. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia các tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy và công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp tại huyện Lục Yên và huyện Trạm Tấu, đã xem xét cho ý kiến đối với 9 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, bảo đảm đúng quy trình, kịp thời ban hành hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân ở những xã thực hiện sát nhập theo nghị quyết số 1239 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Công tác tuyên truyền về hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh được quan tâm, việc thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan và các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền đảm bảo hiệu quả, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện đúng quy định. Tại phiên họp, các thành viên Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận về các nội dung phiên họp.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, huyện Văn Yên phấn đấu thực hiện 12 sản phẩm ô cốp 3 sao đăng ký mới và 7 sản phẩm ô cốp 3 sao đăng ký lại. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 4 sản phẩm mới và 3 sản phẩm đánh giá lại đạt hạng 3 sao. 4 sản phẩm mới như thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạ dày của công ty trách nhiệm hữu hạn Stoco, cà gai leo của hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp và dược liệu Yên Bái, bưởi da xanh Lâm Giang của tổ hợp tác trồng bưởi xã Lâm Giang, bột quế Đại Phú An của công ty cổ phần Nam Dược Đại Phú An. 3 sản phẩm đánh giá lại như cao đặc cà gai leo của hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp và dược liệu Yên Bái, chuối ngự Tiến Vua Yên Hợp của hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp Cường Vui Yên Hợp, tinh dầu quế nguyên chất ánh sao của hợp tác xã Bách Lâm Xuân. Mới đây, hội đồng đánh giá phân xếp hạng ô cốp tỉnh Yên Bái đã đánh giá và công nhận sản phẩm ô cốp đủ điều kiện đạt 5 sao cho 2 sản phẩm gồm tinh dầu thực vật Đại Phú An, tinh dầu xả chanh Đại Phú An đạt tiêu chuẩn tiếp tục tham gia đánh giá cấp trung ương. Một sản phẩm là tinh dầu quế Đại Phú An còn mắc về giấy phép môi trường, hiện chủ thể đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
Năm 2024, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải phấn đấu trồng mới 250 hectare rừng phòng hộ đầu nguồn. Đến nay, đơn vị đã vận động nhân dân các xã trồng được trên 338 hectare vượt kế hoạch được giao. Diện tích rừng phòng hộ được trồng mới chủ yếu ở xã Nậm Có, Búng Luông, Lao Chải, Dế Xu Phình. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là vối thuốc, thông, pơ mu, xe, rổi. Do thời tiết mưa nhiều nên tỷ lệ cây sống đạt 98%. Cùng với trồng rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải còn triển khai trồng rừng bổ sung vào rừng nghèo kiệt được 600 hectare, chăm sóc rừng từ 1 đến 3 năm tuổi được trên 600 hectare, khoanh nuôi bảo vệ tái sinh được trên 2.000 hectare. Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đang tích cực phối hợp với các địa phương, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh trên địa bàn để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.
Năm 2024, các cơ quan phòng ban chuyên môn của Lục Yên tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án, tiểu dự án trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 như đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình, phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chính trị đạt 35%, 2.553 lao động được tuyển mới đào tạo nghề trình độ sơ cấp, trung cấp. Với những nỗ lực đến nay, huyện Lục Yên đã giảm 6,31% hộ nghèo, đạt 101,8% kế hoạch năm 2024 đã đề ra.
Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Trạm Tấu phát hiện và xử lý 45 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Các huyện đã phát hiện và xử lý 15 vụ, trong đó có một vụ mua bán động vật hoang dã, 5 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, một vụ vi phạm về tàng trữ lâm sản trái phép và quản lý hồ sơ lâm sản, 5 vụ vi phạm quy định về phòng cháy và 3 vụ vi phạm khác. Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án hình sự 2 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, 2 vụ đang tiếp tục xử lý. Số tiền phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách trên 100 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng đã tịch thu 2,28 mét khối gỗ xẻ pơ mu, 2.000 kg cành cục pơ mu. Đối với cấp xã đã xử lý 30 vụ, trong đó 3 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 14 vụ lấn chiếm rừng trái pháp luật, 6 vụ phá rừng và 7 vụ vi phạm quy định về phòng cháy. Xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 73 triệu đồng. Số lâm sản tịch thu gần 0,5 mét khối gỗ xẻ pơ mu.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái đã phát hiện xử lý 63 vụ buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu kém chất lượng. Các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 572 triệu đồng, bán hàng tịch thu được gần 153 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 700 triệu đồng, giá trị hàng buộc tiêu hủy hơn 2 tỷ đồng. Tình hình thị trường trên địa bàn khá ổn định, ý thức chấp hành pháp luật kinh doanh của nhân dân được nâng lên, tình trạng buôn bán hàng lậu đã giảm nhiều so với trước. Từ nay đến hết năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, đội sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại tới người dân, đồng thời đẩy mạnh tuần tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ tốt quyền lợi cho người tiêu dùng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, đợt sắp xếp tinh gọn bộ máy lần này gặp khó khăn chính là tâm lý ngại thay đổi. Một số cá nhân tổ chức lo ngại mất vị trí, quyền lợi hoặc cảm giác bất an trước thay đổi lớn. Để sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu quả cần triển khai trên nền tảng vững chắc theo lộ trình khoa học, minh bạch và tập trung vào ba trụ cột: tư duy chiến lược, đánh giá thực trạng và tái cơ cấu hệ thống. Đây là chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội trên báo Tiếng nói Việt Nam cập nhật sáng nay. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, để sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu quả cần triển khai trên nền tảng vững chắc theo lộ trình khoa học, minh bạch và tập trung vào ba trụ cột: tư duy chiến lược, đánh giá thực trạng và tái cơ cấu có hệ thống. Tinh gọn bộ máy không chỉ làm giảm đầu mối mà là cải cách toàn diện. Lãnh đạo cần quyết tâm cao, chỉ đạo sát sao để vượt qua lực cản từ lợi ích cục bộ và tâm lý ngại thay đổi. Rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan để xác định chồng chéo kém hiệu quả, làm cơ sở cho việc tái cơ cấu hoặc sát nhập các lĩnh vực tương đồng để tăng tính liên kết, giảm cấp trung gian và đơn giản hóa quy trình làm việc, đảm bảo bộ máy nhanh, linh hoạt. Tóm lại, tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ cấp bách, đồng thời là cơ hội cải cách toàn diện, đòi hỏi tư duy chiến lược, tái cơ cấu minh bạch và quyết tâm chính trị vì lợi ích quốc gia dân tộc. Cùng đề cập vấn đề này, theo báo Đại Đoàn Kết, để hạn chế tác động của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đối với cán bộ công chức viên chức, Ban chỉ đạo của Chính phủ cho rằng cần có chính sách đủ mạnh, nổi trội với các đối tượng chịu tác động. Thực hiện phương án sắp xếp này, quy mô phạm vi của một số bộ quản lý đa ngành đa lĩnh vực sẽ lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với người đứng đầu bộ và đội ngũ lãnh đạo bộ. Vì vậy, cần có sự chuẩn bị kỹ trong công tác nhân sự để bảo đảm triển khai phương án đồng bộ hiệu quả. Để hạn chế tác động của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đối với cán bộ công chức viên chức, Ban chỉ đạo của Chính phủ cho rằng cần có chính sách đủ mạnh, nổi trội đối với các đối tượng chịu tác động của quá trình sắp xếp, nhằm giảm áp lực về tư tưởng, tâm lý của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và đảm bảo quyền lợi của cán bộ công chức viên chức trong quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Tổng cục Thống kê cho biết vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính từ đầu năm đến ngày 30 tháng 1 đạt 31,38 tỷ đô, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Đó cũng là dấu hiệu tích cực cho năm tiếp theo trong việc tìm kiếm cơ hội để thu hút đầu tư. Theo thông tin của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính từ đầu năm đến ngày 30 tháng 11 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,38 tỷ đô, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Để nâng cao hơn nữa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam, Tổng cục Thống kê đề xuất thời gian tới, các bộ ngành cần thực hiện đồng bộ và hiệu quả một số nhóm giải pháp như nâng cao năng lượng hàng hóa, chất lượng xuất khẩu, đặc biệt chú trọng việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường thế giới, đặc biệt đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Việc tiếp nhận thông tin chưa được kiểm chứng, không đảm bảo độ chính xác, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và sức khỏe có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người. Trong thời đại công nghệ 4.0, việc chia sẻ thông tin chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Đứng trước ma trận thông tin trên Internet, bảo vệ bản thân, người dân cần hết sức tỉnh táo, phân biệt các nguồn thông tin chính thống với những thông tin không chính thống, không được kiểm chứng. Từ đó chọn lọc thông tin tiếp cận và tìm được sự trợ giúp cần thiết khi có vấn đề về sức khỏe. Bên cạnh đó, các bệnh viện, trung tâm y tế cần đổi mới cách thức, nội dung truyền thông chăm sóc sức khỏe. Thay vì chỉ sử dụng các hình thức truyền thống như là phát tờ rơi, trao băng rôn hay là pano, các cơ sở y tế bao gồm cả bác sĩ cần chủ động chia sẻ thông tin chăm sóc sức khỏe qua các kênh mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok để người dân có thêm kiến thức phòng điều trị một số bệnh thường gặp. Nhờ vậy, các bệnh viện và trung tâm y tế không chỉ bảo vệ cộng đồng khỏi những thông tin sai lệch thiếu căn cứ mà còn cung cấp các kiến thức y tế chính xác kịp thời cho người dân.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, đêm mùng 6 tháng 12, hàng nghìn người Hàn Quốc tập trung trước tòa nhà Quốc hội kêu gọi Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức vì nỗ lực bất thành của ông trong việc áp đặt thiết quân luật hôm mùng 3 tháng 12. Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc đã lãnh đạo cuộc biểu tình, ước tính có khoảng 50.000 người tụ tập gần tòa nhà Quốc hội. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu và ông Yoon Suk-yeol hãy từ chức. Trong khi đó, các nhà lập pháp đối lập đang lên kế hoạch bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon với cáo buộc phản quốc, còn cảnh sát tiến hành điều tra ông tội nổi loạn. Trước đó, vào đêm mùng 3 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gây bất ngờ khi ban bố thiết quân luật với lý do Đảng Dân Chủ đối lập có những hành động chống phá nhà nước. Quốc hội Hàn Quốc rạng sáng mùng 4 tháng 12 họp khẩn với sự tham gia của 190 nghị sĩ và bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu ông Yoon dỡ bỏ thiết quân luật. Ngày 6 tháng 12, Jordan đã đóng cửa khẩu biên giới duy nhất vào Syria. Theo Bộ Nội vụ Jordan, người dân và xe tải Jordan từ phía biên giới Syria sẽ được phép quay trở lại qua cửa khẩu Jabe ở phía Jordan, trong khi không ai và phương tiện nào được phép qua biên giới Jordan và Syria. Theo giới chức Jordan, quyết định đóng cửa biên giới thương mại và hành khách với Syria được đưa ra trong bối cảnh các nhóm vũ trang đã nổ súng vào cửa khẩu biên giới Nipsit của Syria và Jordan. Ngay sau quyết định đóng cửa biên giới, đã có hàng chục xe kéo và hành khách bị mắc kẹt gần khu vực biên giới giữa hai nước. Tình hình Syria đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Những cuộc đụng độ tại Syria diễn ra gần đây sau khi quân nổi dậy do các nhóm Hồi giáo dẫn đầu tiến hành chiến dịch tấn công chớp nhoáng. Chỉ trong vài ngày, lực lượng nổi dậy đã chiếm được nhiều lãnh thổ quan trọng, trong đó có Aleppo và Homs. Theo báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố mùng 6 tháng 12, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 227.000 việc làm trong tháng 11. Trong báo cáo mới nhất, Bộ Lao động Mỹ đã nâng mức tăng việc làm của tháng 10 lên 36.000. Điều này cho thấy thị trường lao động đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 11. Chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm mới nhất khi bổ sung thêm 54.000 lao động. Giải trí và khách sạn tuyển dụng thêm 53.000, chính phủ 33.000. Cũng theo báo cáo mới, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức 4,2%, phù hợp với dự báo nhưng cao hơn tháng 0,1%. Báo cáo mới còn cho thấy tiền lương của người lao động tiếp tục tăng trong tháng 1. Theo đó, thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước và 4% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai đều cao hơn 0,1%. Bản báo cáo được công bố vào thời điểm thị trường tài chính đang băn khoăn về tình hình thị trường lao động và tác động đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cử các chuyên gia đến Cộng hòa Congo ở châu Phi để giúp điều tra một căn bệnh chưa được chẩn đoán. Hãng tin Reuters đưa tin các quan chức Congo cho biết căn bệnh không rõ nguồn gốc này đã khiến hơn 100 người tử vong trong tháng 1. Chỉ riêng quận Panji của tỉnh Kango đã có gần 400 người mắc bệnh, trong đó có 30 trường hợp tử vong. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng giống cúm bao gồm sốt, nhức đầu dữ dội. Tình hình dịch bệnh ở Congo rất đáng lo ngại khi số ca mắc vẫn gia tăng. WHO cho biết các chuyên gia của tổ chức này đã đến quận Panji để phân phát thuốc và dụng cụ xét nghiệm cho những người dân bị ảnh hưởng. WHO cho biết họ đang nỗ lực xác định nguyên nhân gây bệnh và hiểu rõ phương thức lây truyền để có biện pháp ứng phó thích hợp càng sớm càng tốt.
Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung. Cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân, viên chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã không ngừng học Bác, đổi mới phát triển và trở thành điểm tựa cho đông đảo công nhân viên chức lao động.
Toàn tỉnh hiện có gần 45.000 đoàn viên người lao động ở 1.047 công đoàn cơ sở. Xác định học tập và làm theo Bác là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng bộ tỉnh, nghị quyết công đoàn. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã đổi mới nội dung hình thức phát động phong trào thi đua làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua của từng đơn vị. Ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết.
Dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã chỉ đạo công đoàn các cấp ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch cũng như chương trình và cam kết để thực hiện và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và qua đó thì đã tạo lên một cái không khí thi đua sôi nổi trong các cái cấp công đoàn với nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả gắn với việc chăm lo cho người lao động. Việc chăm lo cho người lao động bằng rất nhiều những hình thức, không chỉ là chăm lo về tinh thần, chăm lo về đời sống, tinh thần vật chất cũng được nâng cao. Và công đoàn cũng đã cùng với các chính quyền trung ương đồng cấp thì cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để cho đoàn viên người lao động có những cái điều kiện để phấn đấu, học tập và trau dồi những cái kiến thức, người lao động được nâng lên về trong các tay nghề và được học tập, được bố trí việc làm cho nó phù hợp với từng lứa tuổi và với giới tính.
Là điểm sáng trong việc học tập và làm theo bài lời Bác gắn với hoạt động chuyên môn, đối với Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình, học Bác trước hết là việc làm thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của tổ chức. Do đó, công đoàn đã phối hợp với các cấp quản lý thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, lương, thưởng, các chế độ chăm sóc giúp đỡ người lao động. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã phát động rộng rãi trong cán bộ, công nhân viên chức người lao động thông qua các phong trào thi đua. Ông Hoàng Minh Đức, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình nói.
Trong những năm qua, thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình cũng đã quán triệt sâu sắc và chỉ đạo tới 100% các công đoàn cơ sở trực thuộc vận dụng sáng tạo, linh hoạt chỉ thị vào các hoạt động chung của tổ chức công đoàn. Hiện nay Liên đoàn Lao động huyện đang quản lý 112 công đoàn cơ sở với trên 3.500 đoàn viên. Các công đoàn cơ sở cũng đã có nhiều mô hình cũng như là cách làm hay. Liên đoàn Lao động huyện đã phát động phong trào mỗi chủ tịch công đoàn cơ sở một tấm gương tiêu biểu đã được lan tỏa ở các cấp cơ sở. Có nhiều tấm gương chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi chuyên môn. Bên cạnh đó là việc xây dựng mô hình công đoàn cơ sở hạnh phúc cũng đã được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng, đặc biệt là mô hình trường học hạnh phúc. Trọng tâm là thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động.
Một trong những cách làm sáng tạo trong thực hiện chỉ thị 05 của Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình là phát động phong trào mỗi chủ tịch công đoàn một tấm gương tiêu biểu, hướng đến xây dựng người chủ tịch công đoàn ở cơ sở gương mẫu tiên phong. Qua phong trào này đã có hơn 30 lượt chủ tịch công đoàn ở các lĩnh vực từ đơn vị giáo dục, đơn vị hành chính, sự nghiệp đến doanh nghiệp được Liên đoàn Lao động huyện, tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện biểu dương. Vừa đảm nhận vai trò là chủ tịch công đoàn trường tiểu học trung cơ sở thị trấn Thác Bà, vừa trực tiếp giảng dạy bộ môn toán tin tại nhà trường, thầy giáo Phạm Tiến Oanh luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành song song hai nhiệm vụ. Để làm gương cho phong trào, trước hết thầy giáo luôn tự mày mò thay đổi phương pháp giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Nhờ đó giúp các em học tập tốt hơn môn toán và có kỹ năng thực hành tin học tốt, thầy Oanh cho biết thêm.
Học tập làm theo lời Bác thì với chúng tôi thì cố gắng làm sao không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ, đáp ứng đúng với cái chương trình mới để đạt hiệu quả cao nhất. Với chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì với định hướng các môn khoa học tự nhiên thì gần như với cái việc mà các em lĩnh hội kiến thức thì nó gần giống nhau. Thầy giáo đóng vai trò là hướng dẫn để cho các con thấy được tình huống có vấn đề và làm sao để giải quyết được cái vấn đề đấy một cách mà tự mình giải quyết được vấn đề một cách chủ động là tốt nhất.
Tâm huyết tận tụy, thẳng thắn, chân thành, hết lòng vì công việc nhưng cũng không kém phần bao dung, thân thiện, chan hòa với đồng nghiệp. Từ cách làm việc và thái độ sống của thầy Oanh đã nhận được sự tin tưởng, nể phục của đồng nghiệp, giúp thầy có khả năng hiện thực hóa các nội dung của hoạt động công đoàn. Từ việc phối hợp với nhà trường chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên đến lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đánh giá về chủ tịch công đoàn nhà trường, ông Trần Duy Hưng, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở thị trấn Thác Bà nói.
Đối với đồng chí Phạm Tiến Oanh là một đồng chí chủ tịch công đoàn nhà trường được các đồng chí tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch công đoàn nhà trường thì đồng chí đã lãnh đạo chỉ đạo ban chấp hành công đoàn nhà trường và đã phối kết hợp rất tốt với lại ban giám hiệu nhà trường, các tổ chức trong nhà trường để tổ chức thực hiện những cái hoạt động nhằm tạo những cái điều kiện cho anh em cán bộ giáo viên có những cái thêm những cái kiến thức để nâng cao chất lượng, ví dụ như tổ chức cho đoàn viên công đoàn đi tham quan học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh bạn từ đó thì để nâng cao kiến thức giảng dạy trong nhà trường.
Thực hiện chỉ thị 05 về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cấp công đoàn đều có những cách làm sáng tạo đổi mới và đi vào thực chất, gắn với nhiệm vụ hoạt động chuyên môn, từ việc nâng cao ý thức trong học bác mỗi ngày, học bác từ những điều nhỏ trong cuộc sống, đã xây dựng nên ý thức tinh thần trách nhiệm chung để xây dựng tập thể vững mạnh. Đối với công đoàn các khu nghiệp tỉnh, việc học bác đã thực sự lan tỏa từ các hoạt động chăm lo bảo vệ của tổ chức đến đoàn viên thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hăng say cải tiến kỹ thuật. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu nghiệp tỉnh, nói.
Đối với công đoàn các khu công nghiệp thì thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái thì chúng tôi trọng tâm vào công tác chăm lo bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, đặc biệt là công tác chăm lo cho đoàn viên công nhân lao động bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3. Thế và bên cạnh đó thì cũng hướng dẫn các công đoàn cơ sở gắn cái phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với việc thực hiện chỉ thị 05 mà học tập và làm theo phong cách tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, và gắn với việc là phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất để làm lợi cho doanh nghiệp cũng như là chấp hành tốt các nội quy quy định để gắn bó với doanh nghiệp nhiều hơn. Thì bên cạnh các hoạt động đó thì cũng hướng dẫn các công đoàn cơ sở là thực hiện tốt cái công tác phúc lợi cho đoàn viên.
Với vai trò chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp cho đoàn viên người lao động, một trong những hoạt động ý nghĩa được công đoàn các khu nghiệp phối hợp với các tổ chức công đoàn trong khối là thăm hỏi, trao tặng tiền mặt cho những hộ đoàn viên người lao động của các công ty bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 vừa qua. Những động viên về tinh thần lẫn vật chất đã tạo động lực để người lao động với bớt khó khăn lúc hoạn nạn, tu sửa lại nhà cửa, mua sắm đồ dùng thiết yếu, vượt qua những mất mát đau thương về người và thiệt hại về tài sản để gắn bó với công việc. Anh Vàng Văn Rì, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Benmix Unichi, khu công nghiệp Việt Nam, nói.
Tôi thì cũng làm ở công nhân ở cái công ty này cũng lâu rồi. Đấy, thì mà trong cũng như những cái đợt mà ví dụ như nó bị tai nạn rồi nó kia thì cũng là bên công đoàn cơ sở này, công đoàn rồi liên đoàn của tỉnh này cũng kịp thời đấy cũng là giúp đỡ và thăm hỏi đấy, như đợt cơn bão vừa rồi ấy là cũng có hai bạn ấy là cũng không may cũng bị đất sạt bị mất đấy, cũng là bên liên đoàn tỉnh cũng được cũng có thăm hỏi kịp thời đấy cũng là giúp đỡ và đã trao với số tiền là 26 triệu cho hai bạn ấy.
Để chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, công đoàn cơ sở các khu nghiệp còn chủ động phối hợp với đơn vị chủ sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt quy chế phối hợp với các đoàn viên công đoàn, đồng thời phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ đoàn viên công đoàn người lao động. Chị Trần Thị Khánh Như, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Benmix Unichi, khu công nghiệp Việt Nam cho biết thêm.
Chúng tôi hiện tại là có 200 công nhân đang hoạt động dưới hình thức là làm phần ép. Công ty đã phối hợp cùng với công đoàn cơ sở chăm sóc và bồi dưỡng công nhân, tạo điều kiện cho công nhân này lao động và có năng suất tốt để chăm lo quyền lợi cho người lao động, thì công ty đã đóng bảo hiểm công nhân, hỗ trợ buổi căn ăn ca 30.000 một buổi, hỗ trợ cả người lao động có nằm viện và có các cái khó khăn. Với lao động sản xuất thì chúng tôi đã có tiến hành được các buổi tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động để đảm bảo được là sản xuất được an toàn.
Từ các giải pháp thiết thực đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực đơn vị say mê lao động sáng tạo trên các lĩnh vực ở đơn vị. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó góp phần cùng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, sau khi trồng cây khôi nhung, Cho hiệu quả kinh tế cao, anh Phạm Văn Tiến ở xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên đã quyết định thành lập hợp tác xã đầu tư mua máy móc, dây chuyền, tìm học hỏi để chế biến sâu loại cây này thành sản phẩm trà thảo dược được người tiêu dùng ưa chuộng, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho các thành viên hợp tác xã, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một trong những hộ đầu tiên đưa cây khôi nhung về trồng tại xã Đào Thịnh, có những lúc giá lên cao, xuống thấp, nhưng nhận thấy giá trị lớn lao từ cây thảo dược này luôn được coi là một vị thuốc không thể thiếu trong đông y, nên anh Phạm Văn Tiến đã quyết định đầu tư một dây chuyền để sản xuất chế biến loại cây này thành sản phẩm trà thảo mộc. Với sự dày công học hỏi của những người đi trước tìm tòi nghiên cứu đúc rút những kinh nghiệm sau khi sản xuất, nên sản phẩm trà túi lọc khôi nhung của hợp tác xã Tiến Thành TNT đã bước đầu đem lại thành công. Không chỉ thu mua hết sản phẩm lá khôi nhung cho bà con trong vùng mà còn tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho bà con. Bà Mai Thị Hương, thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên tâm sự.
Chúng tôi chủ yếu là làm ruộng, nhưng mà anh Tiến này, hợp tác xã của anh Tiến này thì cũng tạo công ăn việc làm cho chúng tôi, thu nhập ổn định, mỗi tháng được 5 triệu. Cảm thấy là đời sống của chúng tôi vẫn được nâng lên dễ chịu hơn.
Anh Phạm Văn Tiến, hợp tác xã Tiến Thành TNT, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên chia sẻ.
Đảm bảo cái sản phẩm nó của chúng tôi nó được chất lượng và đưa ra thị trường và được khách hàng ưa chuộng thì chúng tôi luôn luôn chú trọng đến cái chất lượng của mình. Cái đầu tiên cũng như là từ khâu trồng cho đến khâu chăm sóc cho đến thu hoạch, chế biến và làm sao đấy tất cả các khâu đều phải đảm bảo các cái điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm để làm sao đấy, bởi vì đây là cái thức uống cho nên là cái điều kiện để giữ vệ sinh an toàn thực phẩm là cái điều tối quan trọng mà chúng tôi luôn luôn đưa lên hàng đầu cái vấn đề này.
Điều quan trọng nhất khi sản xuất ra các sản phẩm là được người tiêu dùng đón nhận. Tuy mới đưa dây chuyền chế biến sâu cây khôi nhung vào hoạt động, nhưng sản phẩm của hợp tác xã Tiến Thành TNT đã không kịp sản xuất để bán bởi nhận được nhiều đơn hàng từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Ngoài sản xuất trà túi lọc khôi nhung, hiện hợp tác xã Tiến Thành TNT còn sản xuất thêm trà túi lọc tía tô và gừng. Để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, các quy trình sản xuất tại hợp tác xã đều phải tuân thủ nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo theo quy định. Chị Trần Thị Ánh, thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên nói.
Sau khi lá chúng tôi hái từ vườn về và chúng tôi sẽ sơ chế sạch, sẽ bằng nước rồi mang đi phơi khô trên những cái giá cao. Quá trình chế biến ra sản phẩm thì chúng tôi luôn tuân thủ những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hiện hợp tác xã Tiến Thành TNT đã có hơn 20 hecta cây dược liệu với cây chủ lực là khôi nhung. Với nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, đến nay sản phẩm trà khôi nhung của hợp tác xã đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao. 10 tháng đầu năm doanh thu từ chế biến trà túi lọc đạt gần 100 triệu đồng. Anh Phạm Văn Tiến, hợp tác xã Tiến Thành TNT, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên cho biết.
Trong cái thời gian tới sẽ đưa ra một số các sản phẩm đặc biệt, có nghĩa là chăm sóc về sức khỏe con người, nó mang tính chất tự nhiên, ví dụ như là các loại trà thảo mộc và các loại cao, ví dụ như tôi đang hướng tới có nghĩa là sản xuất cái loại cao tía tô để phục vụ cho các chị em mong muốn để làm đẹp, và cũng như là đối với các sản phẩm như là trà giả cổ lam hoặc là trà khôi nhung thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là nâng cao cái công thức của mình lên để làm sao đấy nó phù hợp với lại người tiêu dùng.
Thực tế từ trồng cây khôi nhung mà đời sống của người dân huyện Trần Yên ngày càng được nâng cao từ khi sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao đối với trà thảo mộc khôi nhung, tiếp tục mang lại cho người dân sự tự tin, động lực để mở rộng diện tích cũng như vững tin vào việc đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ loại cây này. Để có được kết quả này, nhất là phát triển từ một loại cây thảo dược được sản xuất chế biến sản phẩm trà túi lọc OCOP được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, đó là cả một quá trình nỗ lực cố gắng vươn lên của những thành viên hợp tác xã cũng như chính những người đã đưa cây khôi nhung về trồng trên mảnh đất Đào Thịnh như anh Phạm Văn Tiến. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.